Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 3 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Thao theo dõi tin tức.
Tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha ổn định, tiếng nói và khả năng di chuyển khá hơn.
Vatican, theo thông cáo được ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh trình bày vào ngày 1 tháng 4, liên quan đến tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha. Các xét nghiệm máu và chụp X-quang lồng ngực cho thấy tình trạng nhiễm trùng phổi của Đức Thánh Cha đã cải thiện. Giọng nói, đường thở và khả năng di chuyển của Ngài cũng có tiến triển.
Sau 38 ngày nhập viện tại Bệnh viện Gemelli ở Roma để điều trị bệnh viêm phổi hai bên, Đức Thánh Cha đã xuất viện vào ngày 23 tháng 3 và trở về nhà Thánh Marta ở nội thành Vatican để dưỡng bệnh. Thông cáo báo chí cho biết Đức Thánh Cha được cung cấp oxy lưu lượng cao chủ yếu vào ban đêm và khi cần thiết. Trong ngày, Đức Thánh Cha được cung cấp oxy thông qua ống mũi và Ngài có thể tháo ra trong thời gian ngắn và những thời điểm nhất định. Các liệu pháp điều trị về vận động và hô hấp đã được bắt đầu trong thời gian Đức Thánh Cha ở Gemelli cũng đang được tiếp tục và đang có kết quả, thể hiện qua những cải thiện hơn nữa về vận động và hô hấp, cũng như về giọng nói. Khả năng di chuyển của Đức Thánh Cha cũng khá hơn, theo nghĩa là Ngài đang phục hồi hoạt động vận động như trước khi nhập viện, nhưng luôn cần sự hỗ trợ. Ngài tiếp tục làm việc tại bàn làm việc. Cũng theo thông cáo, Đức Thánh Cha đồng tế thánh lễ mỗi sáng tại nhà nguyện ở tầng 2 của nhà Thánh Marta, nơi Ngài đang nghỉ dưỡng. Ngài không tiếp bất kỳ vị khách nào, nhưng vẫn gặp gỡ các nhân viên y tế cũng như các cộng sự thân cận nhất của Ngài. Ông Bruni thông báo rằng sẽ không có buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư, nhưng như những tuần gần đây, Vatican sẽ công bố bài giáo lý của Đức Thánh Cha đã được chuẩn bị sẵn cho buổi tiếp kiến. Một điều mà các nhà báo quan tâm là chương trình của Đức Thánh Cha trong tuần thánh, và đặc biệt là buổi ban phép lành Urbi et Orbi cho thành phố Roma và cho toàn thế giới trong ngày phục sinh. Theo ông Bruni, hiện tại vẫn còn quá sớm để đánh giá khả năng Đức Thánh Cha có thể tham dự các sự kiện này không. Điều chắc chắn là Đức Thánh Cha sẽ không hiện diện tại cử hành năm thánh của các bệnh nhân và các nhân viên y tế vào cuối tuần này. Thánh lễ sẽ được cử hành bởi Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, người đứng đầu bộ phận thứ nhất của Bộ Loan báo Tin mừng. Đức Tổng giám mục sẽ đọc bài giảng do Đức Thánh Cha chuẩn bị. Buổi họp báo kế tiếp sẽ diễn ra tại phòng báo chí Tòa Thánh vào thứ Sáu ngày 4 tháng 4.
Đức Thánh Cha mời gọi tạp chí Văn minh Công giáo luôn đứng về phía Tin mừng.
Roma, tạp chí La Civita Cattolica, Văn minh Công giáo, kỷ niệm 175 năm thành lập. Đức Thánh Cha gửi thư chúc mừng, mời gọi các nhân viên của tạp chí trong khi làm việc không đứng về phía nào ngoài Tin mừng, lắng nghe mọi tiếng nói và thể hiện sự hiền lành khiêm tốn mang lại sự ấm áp cho tâm hồn.
Tạp chí Văn minh Công giáo của dòng tên ra đời ngày 6 tháng 4 năm 1850. Theo ý muốn của chân phước giáo hoàng Pio thứ 9, trong giai đoạn châu Âu, đặc biệt là ở Ý, có nhiều khó khăn. Kể từ đó, tạp chí đã trở thành một công cụ để đọc và diễn giải lịch sử, chính trị, văn hóa, khoa học và nghệ thuật dưới ánh sáng đức tin Kitô giáo, phù hợp với cái nhìn của Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh. Ngày 1 tháng 4, tại trụ sở của tạp chí ở Roma, buổi lễ mừng 175 năm hoạt động đã diễn ra với sự hiện diện của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh và Tổng thống Ý Sergio Mattarella. Trong thư gửi đến tạp chí nhân sự kiện này, Đức Thánh Cha nói, việc tạp chí Văn minh Công giáo kỷ niệm 175 năm thành lập cho Ngài cơ hội gửi lời chúc mừng đến tập thể các nhà văn và cộng đoàn tu sĩ đã cộng tác trong các giai đoạn xuất bản. Cùng với mọi người, Ngài tạ ơn Chúa vì những năm tháng mà tạp chí này đã đồng hành cùng nhiều thế hệ, như một sự hiện diện thân thiện, mang đến những hướng dẫn hữu ích để hiểu rõ các sự kiện trên thế giới dưới ánh sáng đức tin. Ngài viết, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự phục vụ trí tuệ mà anh chị em đang thực hiện cho Tòa Thánh và Giáo hội. Qua một hoạt động báo chí luôn tôn trọng sự thật một cách nghiêm túc, tạo không gian cho sự đối thoại và trao đổi ý kiến. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích nhân viên của tạp chí tiếp tục công việc với niềm vui bằng một nền báo chí tốt, không đứng về phía nào ngoài Tin mừng, lắng nghe mọi tiếng nói và thể hiện sự hiền lành khiêm tốn mang lại sự ấm áp cho tâm hồn.
Đức Hồng Y Parolin chủ sự thánh lễ kỷ niệm 20 năm ngày Thánh Gioan Phaolô II về nhà cha.
Vatican, vào lúc 3 giờ chiều ngày 2 tháng 4, tại đền thờ Thánh Phaero, Đức Hồng Y Pietro Parolin đã chủ sự thánh lễ kỷ niệm 20 năm ngày Thánh Gioan Phaolô thứ hai về nhà cha trên trời. Ngài cầu xin Thánh Giáo Hoàng chúc lành cho giáo hội, để giáo hội là người hành hương hy vọng. Xin chúc lành cho nhân loại, để biết được sự phong phú của tình yêu thương xót của Thiên Chúa.
Mở đầu bài giảng, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, đây là cử hành trong lòng biết ơn và niềm vui, bởi vì thánh lễ này quy tụ chúng ta lại trong ký ức hồng phúc về cái chết của một vị thánh, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, về ngày sinh nhật trên trời của Ngài, hành trình tiến về sự sống viên mãn. Sau đó, Đức Hồng Y lần lượt nhắc lại những hình ảnh, sự kiện, biến cố cảm động, quan trọng và đầy ý nghĩa trong cuộc đời của Thánh Gioan Phaolô II. Trước hết là hình ảnh thứ 6 tuần thánh cuối cùng trong cuộc đời thánh nhân, khi các tín hữu ngắm đảng thánh giá tại đấu trường Colosseo, thì Ngài ôm lấy thánh giá trong nhà nguyện của Ngài. Rồi vào Chủ nhật Phục sinh, Ngài xuất hiện tại cửa sổ dinh tông tòa để ban phép lành cho các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero, nhưng không thể thốt ra lời nào. Và cuối cùng là những giờ Ngài chờ đợi để gặp Chúa. Cuộc gặp gỡ được hoàn tất vào chiều tối trước ngày Chủ nhật lòng Chúa thương xót. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh khẳng định rằng toàn bộ cuộc đời và sứ mạng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã diễn ra trong sự trong suốt hoàn toàn trước mặt Chúa. Ai ý thức được mình đang sống dưới ánh nhìn của Thiên Chúa thì không còn gì phải che giấu và không sợ cái nhìn của con người. Đây chắc chắn là một trong những nền tảng cho lòng dũng cảm và sự kiên trì phi thường trong chứng tá đức tin của Đức Gioan Phaolô II trước mọi người, trong mọi hoàn cảnh, trong suốt cuộc đời và trong suốt thời gian đặc biệt của triều đại giáo hoàng của Ngài. Ngài không bao giờ tìm cách làm hài lòng con người, mà chỉ tìm cách làm hài lòng Thiên Chúa. Ngài đã sống trước ánh nhìn của người. Đức Hồng Y cũng nhận xét rằng, Thánh Giáo Hoàng xác tín mình được Chúa kêu gọi để hiện diện và phục vụ trong triều đại giáo hoàng. Trong di chúc thiêng liêng, Ngài đã viết rằng, sự quan phòng của Thiên Chúa đã cứu tôi khỏi cái chết một cách kỳ diệu. Đấng là Chúa duy nhất của sự sống và cái chết, chính người đã kéo dài sự sống này cho tôi, theo một cách nào đó, người đã trao lại cho tôi. Từ giây phút này, nó càng thuộc về người hơn nữa. Tôi hy vọng rằng người sẽ giúp tôi nhận ra rằng tôi phải tiếp tục bao lâu nữa trong công việc phục vụ mà Ngài đã kêu gọi tôi. Trong sự sống và trong sự chết, chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta là của Chúa.
Đức Gioan Phaolô thứ hai được bầu chọn để đưa giáo hội vào thiên niên kỷ thứ ba. Lời của Đức Hồng Y giáo chủ Ba Lan Stefan Wyszynski đã giúp Ngài hiểu được sứ mạng lịch sử và giáo hội lớn lao được giao phó cho Ngài. Và Ngài đã dấn thân đáp lại sứ mạng đó hết lòng, hết linh hồn và hết sức lực trong suốt 26 năm làm giáo hoàng. Dấn thân đến những vùng đất xa xôi nhất của hành tinh như một người hành hương không biết mệt mỏi đến tận cùng trái đất để mang tin mừng của Chúa Giêsu đến đó. Một sự kiện không thể quên trong cuộc đời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đó là Đại Năm Thánh 2000. Khi kết thúc năm thánh này, Ngài mời gọi con thuyền của giáo hội từ tin dương bồm trở lại trên biển của thiên niên kỷ thứ ba khi nhắc lại những lời của Chúa Giêsu nói với Simon Phêrô: "Đúc ti antum, hãy chèo ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá." Và câu trả lời của Phêrô: "Vâng lời thầy, con sẽ thả lưới." Đức Hồng Y Parolin nói rằng những lời của Ngài vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng ta, và chúng vang vọng trong lời của Đức Thánh Cha Francisco cho đến ngày nay, cả trong năm thánh mới này. Đức Hồng Y Parolin cũng nhắc lại lời Đức Gioan Phaolô thứ hai trong bài giảng đầu tiên không thể quên tại lễ khai mạc sứ vụ giáo hoàng của Ngài. Đừng sợ, hãy mở ra, thực sự hãy mở toang cánh cửa cho Chúa Kitô. Chỉ có Chúa Kitô mới biết những gì trong con người, chỉ có Chúa Kitô mới có những lời mang sự sống đời đời. Đức Hồng Y Parolin kết thúc bài giảng bằng lời của Đức Hồng Y Niên trưởng Joseph Ratzinger trong Thánh lễ an táng Thánh Gioan Phaolô II. Xin Ngài, từ cửa sổ nhà Chúa Cha, xin chúc lành cho chúng con, thưa Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y mời gọi lặp lại lời cầu nguyện. Xin Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai chúc lành cho chúng con. Xin chúc lành cho giáo hội của Chúa trên hành trình của mình, để giáo hội có thể là người hành hương hy vọng. Xin chúc lành cho nhân loại này bị xé nát và mất phương hướng, để nhân loại có thể tái khám phá con đường phẩm giá và ơn gọi cao nhất của mình, để nhân loại có thể biết được sự phong phú của lòng thương xót, tình yêu Thiên Chúa.
Hơn 100 vụ bạo lực chống Kitô hữu ở Thánh Địa trong năm 2024.
Jerusalem, trong năm 2024, có 111 vụ tấn công hoặc bạo lực nhắm vào các Kitô hữu ở Israel và Jerusalem. Trong số này, 35 vụ liên quan đến hành vi phá hoại nhà thờ, tu viện và các biểu tượng tôn giáo công cộng.
Trên đây là số liệu được công bố bởi Trung tâm Rossing, một tổ chức chuyên thúc đẩy hòa bình và đối thoại liên tôn ở Jerusalem thực hiện và công bố vào ngày 31 tháng 3. Theo phúc trình của Trung tâm, hầu hết các vụ tấn công đều do các thanh niên Do Thái cực đoan thực hiện. Hiện nay, nhóm cực đoan này ngày càng có ảnh hưởng lớn trong chính trị Israel, tạo ra một môi trường đe dọa thường xuyên đối với các nhóm tôn giáo thiểu số, đặc biệt là Kitô hữu. Hậu quả là ngày càng có nhiều người trẻ Kitô muốn rời khỏi khu vực. Theo một cuộc khảo sát do Trung tâm Rossing tiến hành, thì có 48% Kitô hữu dưới 30 tuổi cho biết đang cân nhắc di cư, trong đó 77% cho rằng nguyên nhân chính là do tình trạng phân biệt đối xử và bạo lực leo thang nhắm vào cộng đồng của họ, cùng với tình hình chính trị xã hội ngày càng xấu đi. Phúc Trình cũng phân tích dữ liệu của Cục Thống kê Trung ương Israel. Tính đến năm 2024, dân số Israel đạt đến 10 triệu người, trong đó 7,7 triệu là người Do Thái và 2,1 triệu là người Ả Rập. Các Kitô hữu tại Israel chỉ khoảng 180.000 người và 80% số Kitô hữu là người Ả Rập. Chính quyền Israel đang tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch Do Thái hóa Jerusalem với việc phê duyệt xây dựng 11.500 nhà ở mới tại Đông Jerusalem, góp phần làm giảm dần tỷ lệ dân số Ả Rập. Đáng chú ý, 29% dân cư thành phố hiện nay xác định là Do Thái chính thống, chiếm hơn một nửa số dân người Do Thái tại Jerusalem. Xu hướng Do Thái hóa Jerusalem và Thánh Địa ngày càng tăng, một xu hướng được luật cơ bản năm 2018 ủng hộ, trong đó tuyên bố Israel là quốc gia, dân tộc của người Do Thái. Luật này làm suy giảm tính liên tôn và sự hòa nhập so với luật cơ bản năm 1992 về nhân phẩm và tự do. Mặc dù không có tác động thực tế mạnh mẽ, nhưng luật cơ bản năm 2018 đã tạo ra sự phân biệt giữa các nhóm dân cư, góp phần thúc đẩy các hành vi bạo lực từ các nhóm cực đoan. Ngoài ra, hệ thống thuế của Israel cũng gây khó khăn cho các cộng đồng tôn giáo thiểu số. Thuế bất động sản chỉ miễn cho các nơi cầu nguyện, nhưng không áp dụng cho các trường học, nguyện xá thanh niên hay các nhà đón tiếp khách hành hương, khiến nhiều tổ chức Kitô giáo gặp khó khăn tài chính và xảy ra tranh chấp với chính quyền địa phương. Một khó khăn khác mà các Kitô hữu tại Thánh Địa, đặc biệt là ở Galilea và Bắc Israel phải đối diện là sự gia tăng bạo lực do các băng nhóm tội phạm có tổ chức gây ra. Năm ngoái, có khoảng 230 vụ giết người xảy ra trong cộng đồng nói tiếng Ả Rập. Các Kitô hữu sống ở khu vực này thường được biết là ôn hòa và tuân thủ pháp luật, đang chịu thêm một áp lực mới từ tình trạng bất ổn này.
Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha nhóm họp thường niên lần thứ 127.
Santiago de Compostela. Ngày 31 tháng 3, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha khai mạc hội nghị thường niên lần thứ 127. Cuộc họp nhấn mạnh những vấn đề trọng tâm đối với Giáo hội Tây Ban Nha và mối quan hệ của giáo hội với xã hội.
Một trong những chủ đề trọng tâm được Đức Tổng Giám mục Luis Arguello, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đề cập trong bài phát biểu khai mạc là gia đình, nền tảng của xã hội và đời sống Kitô hữu. Ngài nhấn mạnh mối lo ngại về khủng hoảng gia đình, tỷ lệ sinh giảm và ảnh hưởng của các mô hình kinh tế, văn hóa đối với sự ổn định của các gia đình. Theo đó, giáo hội và chính quyền cần thúc đẩy các chính sách hỗ trợ gia đình, đảm bảo nhà ở và cân bằng giữa công việc với đời sống cá nhân. Đề cập đến vai trò của kinh tế và chính trị trong công ích, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh tầm quan trọng của một mô hình kinh tế công bằng hơn. Ngài phê bình nền kinh tế thị trường đặt lợi nhuận lên trên phẩm giá con người và kêu gọi các doanh nhân, chính trị gia thực hiện chính sách giảm bất bình đẳng, bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Ngài cũng cảnh báo về sự phân cực và căng thẳng ngày càng gia tăng trong đời sống công cộng Tây Ban Nha. Về tình hình quốc tế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục kêu gọi thúc đẩy hòa bình trong bối cảnh xung đột và căng thẳng địa chính trị gia tăng. Ngài bày tỏ lo ngại về sự mất kiểm soát của người dân trước các quyết định của những thế lực vô hình. Ở điểm này, trong vai trò mục vụ, giáo hội phải là nhịp cầu đối thoại, đoàn kết và là tiếng nói ngôn sứ kêu gọi hòa bình, công lý. Về ơn gọi, Đức Tổng Giám mục mời gọi giới trẻ khám phá ơn gọi của họ trong giáo hội và xã hội, dù trong đời sống linh mục, tu trì hay giáo dân, dấn thân. Ngài kêu gọi vượt qua văn hóa trách nhiệm cá nhân, thường dẫn đến thái độ ích kỷ, trái với tinh thần hy sinh và yêu thương tha nhân. Cuối cùng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục đưa ra các đề xuất cho toàn thể giáo hội. Đầu tiên là việc thành lập liên minh giữa các cha mẹ, nhà giáo dục, doanh nhân, chính trị gia, truyền thông và nghệ sĩ để thúc đẩy văn hóa sự sống, giải quyết khủng hoảng dân số. Tiếp đến là tổ chức cuộc họp giữa hai đảng chính trị tại Quốc hội Tây Ban Nha để thảo luận về vấn đề di cư, đồng thời thúc đẩy sáng kiến lập pháp, hợp pháp hóa người nhập cư.
Hội đồng giám mục Ý phân bổ 500.000 euro để cứu trợ ban đầu cho các nạn nhân động đất ở Myanmar.
Ý, Đức Hồng Y Matteo Giuppi, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, đã bày tỏ lời chia buồn và sự gần gũi với người dân bị ảnh hưởng bởi trận động đất tại Myanmar, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng, phá hủy nhà cửa và cơ sở hạ tầng. Các quỹ được phân bổ cho trường hợp khẩn cấp sẽ được điều phối bởi Caritas Ý.
Đức Hồng Y Tổng giám mục Bologna nói, chúng tôi sát cánh cùng các anh chị em của chúng ta tại Myanmar. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn và sự gần gũi đến với họ. Chúng tôi cầu nguyện cho các nạn nhân, bao gồm nhiều trẻ em và cho gia đình của họ, đảm bảo sự hỗ trợ của các giáo hội của chúng tôi. Ủy ban Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đã quyết định phân bổ 500.000 euro từ quỹ 8 phần ngàn mà công dân Ý đóng góp cho giáo hội để hỗ trợ cho Myanmar. Số tiền này sẽ được sử dụng cho hoạt động cứu trợ ban đầu do Caritas Ý điều phối. Caritas Ý ngay từ đầu đã liên hệ trực tiếp với tổ chức liên đới xã hội Karuna Mission, Caritas tại Myanmar và mạng lưới Caritas quốc tế. Myanmar từ lâu đã trải qua tình hình rất phức tạp và bấp bênh. Cuộc khủng hoảng nhân đạo ở nước này ảnh hưởng đến 19,9 triệu người, hơn 1/3 dân số, những người vốn đã cần được hỗ trợ do xung đột nội bộ, tình hình kinh tế bấp bênh và thiên tai. Trận động đất khiến tất cả những điều này trở nên trầm trọng hơn, thử thách nghiêm trọng đối với nguồn lực của quốc gia và khả năng ứng phó. Với hy vọng rằng các cuộc xung đột nội bộ sẽ chấm dứt và viện trợ nhân đạo sẽ đến được đích, các giám mục Ý kêu gọi các cộng đồng giáo phận và giáo xứ đóng góp vào các hoạt động liên đới đang được thực hiện ngay lập tức và vào công cuộc tái thiết cộng đồng và vật chất sẽ được thực hiện trong những tháng và năm tới. Cách thức quyên góp có thể truy cập vào trang web của Caritas Ý.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 3 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Bài giáo lý hàng tuần của Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý thính giả, như thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh vào ngày 1 tháng 4, vào sáng thứ Tư ngày 2 tháng 4, dù không có buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã cho công bố bài giáo lý đã được Ngài chuẩn bị cho buổi tiếp kiến, để các tín hữu có thể tiếp tục suy tư về chủ đề những cuộc gặp gỡ trong cuộc đời Chúa Giê-xu. Sau khi đã suy tư về cuộc gặp gỡ của Chúa Giê-xu với ông Nicodemo, với người phụ nữ xứ Samaria, tuần này Đức Thánh Cha suy tư về cuộc gặp gỡ của Chúa Giê-xu với người thu thuế Gia-kêu, một câu chuyện xúc động với đoạn kết rất hay. Cuộc gặp gỡ được thuật lại trong Tin Mừng Thánh Luca chương 19. Sau khi vào Jericho, Đức Giê-xu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-xu là ai, nhưng không được vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước leo lên một cây sung để xem Đức Giê-xu, vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giê-xu tới chỗ ấy thì người nhìn lên và nói với ông, này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, hãy học từ ông Gia-kêu để không mất hy vọng, ngay cả khi chúng ta cảm thấy bị bỏ rơi hoặc không có khả năng thay đổi. Chúng ta hãy vun trồng ước muốn được nhìn thấy Chúa Giê-xu, và trên hết, hãy để lòng thương xót của Thiên Chúa tìm gặp chúng ta, đấng luôn đến tìm kiếm chúng ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào khi chúng ta lạc lối. Và Đức Thánh Cha đã bắt đầu bài giáo lý như sau.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tiếp tục suy tư về cuộc gặp gỡ của Chúa Giê-xu với một số nhân vật trong Phúc Âm. Lần này, tôi muốn tập trung vào nhân vật Gia-kêu, một câu chuyện tôi đặc biệt yêu thích bởi vì nó có một vị trí đặc biệt trong hành trình thiêng liêng của tôi. Phúc Âm Thánh Luca mô tả ông Gia-kêu như một người dường như đã lạc lối hoàn toàn và không thể cứu chữa. Có lẽ đôi khi chúng ta cũng cảm thấy như thế, không còn hy vọng. Tuy nhiên, ông Gia-kêu sẽ khám phá ra rằng Chúa đang tìm kiếm ông. Trên thực tế, Chúa Giê-xu đã đi xuống Jericho, một thành phố nằm dưới mực nước biển, được coi là hình ảnh của địa ngục, nơi Chúa Giê-xu muốn đến để tìm kiếm những người cảm thấy lạc lối xa đường. Và trong thực tế, Chúa Phục sinh vẫn tiếp tục đi xuống địa ngục ngày nay, đến những nơi chiến tranh, đến nỗi đau của những người vô tội, đến trái tim của những người mẹ chứng kiến cái chết của con mình, đến cơn đói khát của người nghèo. Theo một nghĩa nào đó, ông Gia-kêu đã bị lạc lối. Có lẽ ông đã đưa ra một số lựa chọn sai lầm và có lẽ cuộc sống đã đặt ông vào những tình huống mà ông khó tránh khỏi. Thật vậy, Thánh Luca nhấn mạnh vào việc mô tả đặc điểm của người đàn ông này. Ông không chỉ là người thu thuế, nghĩa là người thu thuế từ những người đồng hương của mình cho quân xâm lược La Mã, mà ông còn là người đứng đầu những người thu thuế, như thể muốn nói rằng tội lỗi của ông tăng gấp nhiều lần. Sau đó, Thánh Luca nói thêm rằng ông Gia-kêu giàu có, ngụ ý rằng ông đã trở nên giàu có nhờ bóc lột người khác, lạm dụng địa vị của mình. Nhưng tất cả những điều này đều có hậu quả. Có thể ông Gia-kêu cảm thấy bị mọi người xa lánh, khinh thường. Khi hay biết Chúa Giê-xu đang đi qua thành phố, ông Gia-kêu cảm thấy mong muốn được gặp người. Ông không dám tưởng tượng đến một cuộc gặp gỡ, ông chỉ có thể quan sát từ xa. Nhưng những mong muốn của chúng ta cũng gặp phải trở ngại và không tự động trở thành hiện thực. Ông Gia-kêu có vóc dáng thấp bé. Đó là thực tế của chúng ta. Chúng ta có những hạn chế mà chúng ta phải giải quyết. Và rồi còn những người khác, đôi khi không giúp chúng ta. Đám đông ngăn cản ông Gia-kêu nhìn thấy Chúa Giê-xu. Có lẽ đây cũng là một phần sự trả thù của họ. Nhưng khi bạn có mong muốn mạnh mẽ, bạn sẽ không nản lòng. Bạn sẽ tìm ra giải pháp. Nhưng bạn cần phải có lòng can đảm và không xấu hổ. Bạn cần một chút tính đơn sơ của trẻ con và không cần quá bận tâm về hình ảnh của mình. Ông Gia-kêu giống như một đứa trẻ trèo lên cây. Chắc hẳn đó là một điểm quan sát tốt, đặc biệt là khi có thể quan sát mà không bị phát hiện khi ẩn nấp sau những tán lá. Nhưng với Chúa, điều bất ngờ luôn xảy ra. Khi Chúa Giê-xu đến gần, người nhìn lên. Ông Gia-kêu cảm thấy bị phơi bày và có lẽ đang mong đợi một sự khiển trách công khai. Có thể dân chúng đã hy vọng điều đó, nhưng họ sẽ phải thất vọng. Chúa Giê-xu gần như ngạc nhiên khi thấy ông Gia-kêu trên cây, đã yêu cầu ông xuống ngay lập tức và nói với ông, hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Thiên Chúa không thể đi qua mà không tìm kiếm những người lạc mất. Thánh Luca nhấn mạnh đến niềm vui trong lòng ông Gia-kêu. Đó là niềm vui của những người cảm thấy được nhìn nhận, công nhận và trên hết là được tha thứ. Ánh mắt của Chúa Giê-xu không phải là ánh mắt khiển trách, nhưng là ánh mắt thương xót. Đôi khi, chúng ta khó chấp nhận lòng thương xót đó. Đặc biệt là khi Thiên Chúa tha thứ cho những người mà chúng ta cho là không xứng đáng. Chúng ta than phiền vì chúng ta muốn giới hạn tình yêu của Thiên Chúa. Tại nhà ông Gia-kêu, sau khi nghe lời tha thứ của Chúa Giê-xu, ông đứng dậy, như thể được sống lại từ cõi chết. Và ông đứng lên để đưa ra lời cam kết, sẽ trả lại gấp 4 lần những gì ông đã chiếm đoạt. Đó không phải là cái giá phải trả, bởi vì sự tha thứ của Thiên Chúa là điều được ban vô điều kiện, nhưng đó là mong muốn noi gương Đấng đã yêu thương chúng ta. Ông Gia-kêu đã thực hiện một cam kết mà ông không bắt buộc phải thực hiện, nhưng ông đã làm như vậy vì ông hiểu rằng đây là cách ông yêu thương. Và ông thực hiện điều đó bằng cách kết hợp cả luật La Mã về trộm cắp và luật của đạo Do Thái về sám hối. Do đó, ông Gia-kêu không chỉ là người có khát vọng mà còn là người biết thực hiện những bước cụ thể. Mục đích của ông không phải là chung chung hay trừu tượng, mà bắt đầu từ chính lịch sử của ông. Ông nhìn lại cuộc đời mình và xác định thời điểm để bắt đầu thay đổi. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy học từ ông Gia-kêu để không mất hy vọng, ngay cả khi chúng ta cảm thấy bị bỏ rơi hoặc không có khả năng thay đổi. Chúng ta hãy vun trồng ước muốn được nhìn thấy Chúa Giê-xu và trên hết hãy để lòng thương xót của Thiên Chúa tìm gặp chúng ta, Đấng luôn đến tìm kiếm chúng ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào khi chúng ta lạc lối.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.